triết học Hắc Kỳ cũng giống như hầu hết các hệ thống triết học cổ xưa và hiện đại, được diễn giải bởi rất nhiều khái niệm có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu. Nếu bạn thực sự nghiêm túc, mong muốn tìm hiểu và sẵn sàng thực hành trường phái triết lý này, hãy bắt đầu với những khái niệm cốt lõi được diễn giải trong các nội dung tiếp theo sau đây. Nhìn chung, chủ nghĩa Hắc Kỳ được khai sinh về sứ mệnh chui rèn bản lĩnh và tinh thần của con người trước những áp lực và khổ đau ở trong cuộc sống. Theo nhận định của những triết gia Hắc Kỳ, mỗi hành động xảy ra trong đời luôn luôn có những thước đo cụ thể để thấu hiểu những lý do, động lực đã thúc đẩy các hành động đó diễn ra. Chúng tự chung lại và định hình dưới một cụm từ, phẩm hạnh. Tuy nhiên, phẩm hạnh này là một khái niệm cần rất nhiều suy xét và chiêm nghiệm. Theo bài viết Why Are There the Four Cardinal Virtues in Stoicism? Bởi người viết Bringing Them the Play tại website Medium, phẩm hạnh là thứ tốt đẹp duy nhất và nó được cấu thành từ 4 thước đo đặc biệt. Nắm vững kiến thức về 4 thước đo này chính là cách mà bạn bước những bước đi đầu tiên để bắt đầu với con đường thực hành phong cách sống Hắc Kỳ. Vậy 4 thước đo đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung được biên dịch và hiệu chỉnh từ đội ngũ Spider Room ngay sau đây. Một, bốn đức tính đó, chúng bao gồm những gì? Chủ nghĩa Hắc Kỳ nổi tiếng với quan điểm cho rằng phẩm hạnh là điều tốt đẹp duy nhất. Tuy nhiên, phẩm hạnh ấy lại được cấu thành từ bốn đức tính cốt lõi, chúng chính là can đảm, công bằng, chính trực và trí tuệ. Quan điểm này được ghi nhận rõ ràng trong giới học thuật và là nền tảng cho nhiều tác phẩm hướng dẫn thực hành lối sống Hắc Kỳ. Trên thực tế, một người thực hành triết học Hắc Kỳ cần những điều như sau. Đầu tiên, can đảm bảo vệ những gì họ trân trọng. Thứ hai, công bằng với mọi người. Thứ ba, chính trực trong việc theo đuổi đam mê. Thứ tư, khôn ngoan trong mọi lựa chọn và quan điểm về tạo hóa. Tất cả bốn đức tính vừa được nhắc đến đều hướng tới mục tiêu cao nhất là rèn luyện bản thân trở thành người có lối sống Hắc Kỳ. Tuy nhiên, những điều này là không đủ bởi thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn cho những ai muốn thực hành chủ nghĩa Hắc Kỳ. Nói chung, hai khó khăn đó được giải thích như sau. Thứ nhất, xác định nội hàm chính xác của từng đức tính để áp dụng một cách hiệu quả là điều không hề dễ dàng. Nguyên do là bởi nhiều văn hóa Hắc Kỳ cổ đại đã thất lạc, dẫn đến việc con người hiện đại ngày nay thiếu đi tài liệu tham khảo quan trọng về chủ đề này. Trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ có vỏn vẹn những mô tả ngắn gọn về các dạng thức khác nhau của bốn đức tính can đảm, công bằng, chính trực và trí tuệ. Thứ hai, hãy đặt ra câu hỏi, tại sao chủ nghĩa Hắc Kỳ nói chung và các triết gia Hắc Kỳ nói riêng lại chỉ đề cao bốn đức tính này? Phẩm hạnh được xem là giá trị duy nhất mà những triết gia Hắc Kỳ coi trọng vô điều kiện. Bốn đức tính tạo nên phẩm hạnh này được cho là bao hàm mọi thứ có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Vậy bốn đức tính can đảm, công bằng, chính trực và trí tuệ có thể giúp một người sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong cuộc đời họ như thế nào? Câu trả lời nằm ở nhận thức của con người về những gì nằm trong tầm kiểm soát và nằm ngoài tầm kiểm soát của chính chúng ta. Con người chúng ta đều giống nhau, đều có khả năng suy nghĩ, lựa chọn, nói năng, hành động. Tuy nhiên, chúng ta không thể kiểm soát được người khác nghĩ gì, nói gì, hành động và lựa chọn ra sao. Do đó, không ai, kể cả những người may mắn hay là quyền lực nhất, có thể có một cuộc sống hoàn toàn êm đềm, không bao giờ gặp bất lợi hay là thách thức nào trong cuộc sống, hay là không bao giờ gặp khó khăn trong việc né tránh điều gì đó. Nói cách khác, cuộc sống luôn ẩn chứa rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Người xưa gọi đó là fortuna, vận mệnh. Biến cố trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Hai thái cực của biến cố chính là nghịch cảnh và thuận cảnh. Đây cũng là nền tảng cho hai đức tính can đảm và công bằng. Áp dụng thực hành bốn đức tính trong đời sống. Can đảm, đức tính cho nghịch cảnh. Can đảm hay chính xác hơn là kiên cường, giúp con người vượt qua nghịch cảnh khi không đạt được điều mà mình mong muốn, khi không thể tránh khỏi những điều mà mình không thích hoặc là không muốn đối mặt. Khi mọi việc suôn sẻ, họ có thể cảm thấy hài lòng, nhưng khi mọi chuyện không còn thuận lợi, giống như là hạt giống gieo trên đất sỏi cằn, họ sẽ dễ dàng khuất phục hoặc bỏ cuộc. Nếu thiếu can đảm, một người sẽ không thể bảo vệ bản thân hoặc những gì mà họ trân trọng. Chính trực, đức tính cho thời gian tốt lành. Nếu can đảm là đức tính phù hợp cho nghịch cảnh, thì chính trực là đức tính cần thiết để ứng phó với thuận cảnh. Đó là những tình huống khi chúng ta có đủ hoặc là thậm chí dư thừa những thứ mà chúng ta muốn. Từ đây, ta phải đưa ra lựa chọn về việc sẽ tận hưởng bao nhiêu sự thỏa mãn. Ví dụ như việc ăn uống quá nhiều sẽ không có lợi cho sức khỏe về lâu về dài, hoặc là nếu quá say mê những thú vui bên ngoài, chúng ta có thể mất đi giá trị nội tại mà chúng ta hằng theo đuổi. Công bằng, đức tính xã hội. Vào thời Phục Hưng, nhà thơ, nhà triết học theo trường phái khắc kỷ Petrarch đã viết một cuốn sách dài về cách khắc phục cả nghịch cảnh lẫn thuật cảnh. Giữa hai cực của vận mệnh ấy chính là những con người ở xung quanh, những đồng loại của chúng ta. Đối với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ, con người luôn luôn sống theo cộng đồng. Tuy nhiên, như nhà tâm lý học Sigmund Freud và những nhà triết học khác nghiên cứu về nhân loại đã nhắc nhở chúng ta, sống theo cộng đồng có thể mang đến cho chúng ta đủ loại đe dọa và cám dỗ, bao gồm cả việc trở thành đối tượng để bộc lộ nỗi sợ hãi, ảo tưởng và những xung lực chống đối xã hội của chúng ta. Đối tốt với người khác, trao cho mỗi người những thứ xứng đáng, từ lợi ích đến hình phạt là điều không hề dễ dàng. Công bằng là đức tính phân bổ những điều này một cách hợp lý. Đây là nền tảng của một cộng đồng bền vững. Khi một hoặc là nhiều nhóm trong cộng đồng của chúng ta quyết định đối xử không công bằng với người khác, nó sẽ tạo ra những hố sâu của sự tức giận trong các vấn đề phối hợp xã hội chung và dài hạn. Trí tuệ, đức tính bao trùm tất cả. Đến đây bạn có thể tự đặt ra một số câu hỏi rằng, vậy thì lĩnh vực mà đức tính trí tuệ hướng đến là gì? Nếu nghịch cảnh được can đảm che chở, thuận cảnh do chính trực bảo đảm và những điều khác do công bằng lo liệu, dường như chẳng còn lại gì phải không? Câu trả lời cho những thắc mắc này sẽ là trí tuệ bao trùm tất cả, mọi ngóc ngách của cuộc sống. Những gì thuộc về đức tính can đảm, nếu không được hướng dẫn và được nhận định khôn ngoan, thì đó không phải là can đảm, mà có thể biến thành một sự ngu ngốc. Nhân vật Don Quixote trong tiểu thuyết của Miguel de Cervantes là một ví dụ. Ông chiến đấu với cối xe gió và tưởng tượng mình là một hiệp sĩ vĩ đại chiến đấu với quái vật. Nỗ lực của Don Quixote xứng đáng được ghi nhận, nhưng chúng ta phải công nhận một sự thật rằng ông ấy không khôn ngoan trong việc này. Những gì được coi là chính trực cũng sẽ không thực sự chính trực nếu nó không được định hướng bởi những lựa chọn khôn ngoan về những vấn đề như là thức ăn, đồ uống, tình dục, của cải, an ninh và mọi thứ khác. Cuối cùng, những gì trông giống như là công bằng sẽ không phải là công bằng nếu một người có cái nhìn sai lệch về người khác. Đức tính công bằng có một mặt của đức tính chính trực, liên quan đến việc không đòi hỏi nhiều hơn những gì mà chúng ta cần. Nó cũng là một mặt của đức tính can đảm, liên quan đến khía cạnh trừng phạt. Đó là khi người khác hoặc chính chúng ta đã vi phạm những quy ước được đặt ra từ trước. Tất cả chúng ta đều có thể thực hành khắc kỷ. Đối với những triết gia khắc kỷ, tất cả mọi người đều có một phẩm giá nội tại, khả năng lý trí và khả năng nuôi dưỡng các đức tính. Bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào dựa trên bất kỳ đặc điểm nào khác mà chúng ta có, như là màu tóc, màu mắt, sở thích, giai cấp xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc gia, đều thể hiện sự thiếu khôn ngoan. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người, nhất là ở mức độ từng cá nhân cụ thể, có thể đều đạt được cùng một mức độ phẩm hạnh giống nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều không có khả năng. Và chính những khả năng này là nền tảng cho những đòi hỏi về phẩm giá. Chúng ta nên cố gắng giúp đỡ những người đã sa ngã trên con đường sai lầm, xử trí phù hợp với những khía cạnh của trừng phạt của công lý nếu họ đã hành động sai trái. Cuối cùng, một người thực hành khắc kỷ cần rèn luyện kỷ luật phán đoán. Điều này có nghĩa là cố gắng xem xét, nhận định tất cả các tình huống để chúng ta không quá tin tưởng hoàn toàn vào những điều không chắc chắn, không coi ảo tưởng là sự thật. Đặc biệt nhất là không hình thành những phán xét sai lầm về điều gì đúng và điều gì sai. Vì chúng ta là những sinh vật có lý trí, nên công việc của đức tính trí tuệ diễn ra liên tục. Đây là một đức tính cần thiết cho mọi giai đoạn của cuộc đời. Đó là những nội dung được biên dịch và hiệu chỉnh từ đội ngũ Spider Room về những khái niệm cốt lõi nhất của chủ nghĩa khắc kỷ nhằm áp dụng vào đời sống hiện đại ngày nay. Ý kiến của các bạn về chủ đề này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!